là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận phong trào sáng kiến kỹ thuật trong Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi xin giới thiệu về cách giữ rừng của đồng bào Mông xã Nà Hầu, huyện Văn Yên. Chuyên mục tuổi trẻ tuần này là thông tin về vấn đề trải nghiệm nghề nghiệp của các bạn trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa lớn kéo dài khiến nước trên nhiều con suối dâng cao, gây lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương. Tính đến tối qua, mưa lũ đã làm 8 người chết và 16 người mất tích. Trong đó, huyện Văn Chấn có 3 người chết và 14 người mất tích, Mù Căng Chải 4 người chết, Văn Yên 2 người mất tích và 1 người chết ở huyện Trấn Yên. Hiện nhiều xã trên địa bàn tỉnh vẫn bị cô lập hoàn toàn và nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt. Thông tin về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin thời sự trưa nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng hiện nuôi dưỡng điều trị phục hồi sức khỏe cho 97 thương binh từ 23 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó có một thương binh của thành phố Yên Bái. Thăm hỏi, động viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các thương bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến mong muốn trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, điều trị cho các thương bệnh binh, đồng thời chúc các thương bệnh binh luôn khỏe mạnh, lạc quan, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền, xem xét thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Kỳ họp cũng sẽ xem xét một số tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tờ trình về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, về một số chính sách và nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân theo thẩm quyền và luật định.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Đảng cho các cán bộ đảng viên ở các chi đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, hơn 900 cán bộ đảng viên ở 28 chi đảng bộ trực thuộc đã được giới thiệu quán triệt nội dung của các nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Đảng, bao gồm nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, và nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó nêu rõ mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ giải pháp thực hiện của từng nghị quyết, như đến năm 2020, thể chế hóa nghị quyết 26 thành các quy định của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức chạy quyền, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, thực hiện nghị quyết số 27 xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế. Thực hiện nghị quyết số 28 nhằm đưa bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện mạo bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Với kiến thức được lĩnh hội sau hội nghị, các học viên viết bài thu hoạch cá nhân, nêu rõ nhận thức chung về nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết. Trên cơ sở đó, liên hệ, thực tiễn và đề xuất kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp đối với tỉnh, địa phương, cơ quan đơn vị công tác, cụ thể hóa các nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế. Đây là lớp học tập quán triệt đầu tiên về nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Đảng do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 7, 100% cán bộ đảng viên ở chi đảng bộ cơ sở tiếp tục được học tập về nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Đảng.
Ngày 19 tháng 7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã bàn giao công trình cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo cho Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái. Công trình cải tạo nâng cấp khu nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2018. Có giá trị trên 1,85 tỷ đồng, do Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung. Việc cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo không chỉ góp phần thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, mà còn là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với thân nhân những liệt sĩ, đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân trong việc chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.
Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 71 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên Vừ A Đấu thuộc Công đoàn cơ sở trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca. Từ quỹ tấm lòng vàng, Liên đoàn Lao động đã hỗ trợ gia đình anh Vừ A Đấu 30 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ của anh em bạn bè và đoàn viên Công đoàn cơ sở trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 xã Hồng Ca. Anh Vừa Á Đấu đã xây dựng được căn nhà cấp 4 diện tích 63m², tổng giá trị trên 150 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 7 này.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị về đất đai, mạ và vật tư nông nghiệp nên đến thời điểm này, nông dân các địa phương đã gieo cấy được trên 2.000 hectare lúa hè thu. Đối với trà sớm, ngành nông nghiệp chỉ đạo bà con sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn để triển khai sản xuất cây vụ đông. Riêng đối với huyện Mù Cang Chải gieo cấy phù hợp từng giống lúa và tiểu vùng khí hậu. Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn cũng cử cán bộ bám sát cơ sở hướng dẫn nhân dân chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh có khả năng bùng phát trong thời tiết mưa nắng xen kẽ như sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu, dày lưng trắng và bệnh bạc lá.
Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt trên 4.300 tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng toàn ngành công nghiệp và chỉ số sản xuất công nghiệp đều tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Có được kết quả trên phải kể đến sự gia tăng của các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Trong đó có các doanh nghiệp đăng ký mới, dự án đăng ký mới đi vào hoạt động đã góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh thêm sôi động. Các doanh nghiệp tích cực tham gia xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, chủ động tìm được khách hàng mới, lựa chọn khách hàng xuất khẩu, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm nên giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt cao. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn về vốn, đất, thuế và thị trường tiêu thụ. Một số sản phẩm như quặng sắt, sắn, đá dù vẫn tiêu thụ nhưng giá chưa cao. Đặc biệt, hoạt động sản xuất công nghiệp tại một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn như huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải. Bên cạnh đó, mối liên kết mua bán cung cầu giữa người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thông suốt, nhiều thủ tục hành chính gây khó khăn khi người dân muốn bán hàng cho doanh nghiệp là những khó khăn trở ngại cho sản xuất kinh doanh. Trước những khó khăn trên, Ủy ban dân tỉnh đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cơ cấu lại ngành công nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ khuyến khích các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh. Phấn đấu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.300 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và người lao động ở các doanh nghiệp trong khối tích cực tham gia nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác và sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và cải thiện đời sống cho người lao động, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Được đưa vào khai thác từ năm 2001 với công suất thiết kế 16.500 m khối ngày đêm, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của khách hàng trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Nhiều năm nay do tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng nước tăng cao nên việc đáp ứng kịp thời nguồn nước sạch cho người dân của Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái nhiều khi bị hạn chế. Trong khi đó, mực nước hồ Thác Bà thay đổi thất thường, nhất là trong mùa nắng nóng, khiến trạm bơm 1 của công ty không đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước sạch trong mùa hè. Vì vậy, công ty đã vận động cán bộ, đảng viên và người lao động, phòng kỹ thuật vật tư phối hợp với phân xưởng nước nghiên cứu cải tạo nâng công suất công trình trạm bơm 1 bằng việc bổ sung thêm một hệ thống máy bơm nổi lắp đặt song song với hệ thống máy bơm cũ để khắc phục tình trạng cạn nước hồ Thác Bà từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Ông Đặng Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cho biết.
Trong cái điều kiện là nếu như xây dựng một công trình thu hồi trên hồ bằng trụ bê tông thì ở tại chỗ đó thì phải ngừng sản xuất, nhưng không thể làm được mà phải xây dựng ở chỗ khác. Mà nếu xây dựng một công trình lắp được 3 máy bơm như hiện tại thì nó phải tốn hàng chục tỷ đồng. Cho nên là với điều kiện của doanh nghiệp thì không có, mà ngân sách tỉnh thì là càng không có. Chính vì thế không thể làm được. Cho nên anh em xoay sở, xoay đi xoay lại chỉ còn đưa ra cái giải pháp làm thế nào là làm được cái xà lan, cái công trình chạm bơm nổi ở trên hồ. Chúng tôi tận dụng lại máy bơm nó bằng, chúng tôi thu hồi các cái bánh xe công tác mà không bị mẻ, tôi lắp ráp lại trước 3 tầng cánh thì xuống còn 2. Hai nữa là motor tôi cuốn lại những cái công trình chạm thu ở trên hồ này có thể nâng lên công suất nhiều, rất nhiều hơn nữa theo ý muốn của mình. Chỉ cần mỗi một công trình là lắp một cái xà lan và 3 cái máy bơm là công suất lại tăng gấp lên luôn, là 3 máy bơm một xà lan là lên được 15.000 khối ngày đêm nữa. Do đó là cái việc nâng công suất đối với ở công trình thu của hồ là nâng theo ý kiến, ý muốn của con người và đầu tư rất rẻ.
Với giải pháp này, toàn bộ hệ thống máy bơm nước và đường ống được lắp các khớp mềm và phần tiếp giáp tạo khớp quay được lắp đặt trên phao nổi di động, đảm bảo lên xuống theo mực nước hồ, có thể chống chọi với mưa bão. Với công suất thiết kế 20.000 mét khối nước ngày đêm, hệ thống bơm nổi có thời gian thi công ngắn và không tốn kém về kinh phí đầu tư so với trạm bơm cũ, đảm bảo khai thác được nguồn nước thô chất lượng, không phá hủy hệ sinh thái tự nhiên và không ảnh hưởng đến việc khai thác nước thô hiện có của công ty. Ngoài ra, áp dụng hệ thống máy móc mới vừa giúp tiết kiệm điện năng, vừa giảm số lao động vận hành bơm so với trạm bơm bê tông cốt thép cũ. Ông Lê Anh Thùy, Quản đốc phân xưởng nước, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái, người trực tiếp tham gia thực hiện giải pháp nói:
"Đấy, cái trạm thu mới là cái trạm thu nổi. Thì cái ưu điểm của trạm thu nổi là cái thời gian thi công nhanh, giảm chi phí đầu tư và cái tiện lợi là cái mực nước hồ trong năm là lên xuống thất thường, và cái chu kỳ lên xuống thì là cái thời gian kéo dài rất là dài. Và cái mực nước khi mà nó xuống thì và lên là nó chênh nhau hàng hơn chục mét. Nên là cái trạm bơm này là đảm bảo được tất cả các yếu tố là lên xuống là tự động. Và cái ưu điểm nhất là đảm bảo được thu nước ra ngoài xa mặt hồ hơn 10 mét. Khi mà nước cốt nước hồ xuống thấp nhất là cái trạm thu này vẫn đảm bảo được cái lượng nước bơm về khu xử lý."
Với ngành nghề kinh doanh cung cấp nguyên liệu vật liệu cho các công trình xây dựng, nhiều năm trước đây, việc vận chuyển nguyên liệu, nhất là mặt hàng thép từ kho vật liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cho khách hàng gặp nhiều trở ngại. Bởi thép nguyên bản lấy từ nhà máy sản xuất về có độ dài lớn, phải mất nhiều nhân lực để uốn thép trước khi chuyển đến cho khách hàng. Hưởng ứng phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động do công ty phát động, anh Lưu Doãn Quang, nhân viên cơ khí công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình cùng anh em trong tổ cơ khí đã gia công chế tạo máy uốn thép thủy lực để tăng công suất uốn thép cũng như giảm chi phí vận chuyển trước khi bàn giao cho các khách hàng. Sau 20 ngày gia công và chạy thử nghiệm, đến tháng 7 năm 2016, máy uốn thép đầu tiên đã chính thức hoạt động với công suất 2 tấn thép một lần uốn, đưa sản lượng thép cây uốn tăng gấp 20 lần so với uốn bẻ thủ công trước đây.
Anh Quang cho biết:
"Cái lượng hàng hóa bị ách tắc do là nếu mà uốn bẻ bằng tay thì không kịp hướng với khách hàng, và nhiều khi khách hàng tỏ ra khó chịu nếu mà không được đáp ứng kịp thời. Từ cái vấn đề đấy là ban giám đốc công ty với ban cho công đoàn đã chỉ đạo là làm thế nào để là giải phóng cái xúc động được nhàn nhất này, nhẹ nhất đấy, nhưng mà lại hiệu quả là phải cao nhất, chi phí phải thấp nhất để đạt hiệu quả, là nếu mà chi phí nhiều thì cái điện lực doanh thu thu về công ty sẽ tụt xuống. Chủ yếu cái máy này nguyên lý hoạt động của nó là nó khỏe ở chỗ là nó chạy vào hoàn toàn là hệ thống thủy lực, nên là cái lực đẩy nó tối đa có thể lên đến 250 kg trên 1 cm², nên là mỗi lần uốn nó có thể từ 2 đến 7 tấn sắt một lần. So với như trước là chỉ uốn được khoảng 5 hoặc 7 cái sắt nhỏ thì nó không hiệu quả."
Sáng chế của anh Lưu Doãn Quang đã giảm 12 triệu đồng mỗi tháng cho chi phí bốc thép, giảm nhân công uốn thép từ 6 người xuống còn 2 người. Từ tháng 4 năm 2017, anh Quang cùng với các đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu và gia công thêm 2 chiếc máy uốn thép thủy lực với công suất đạt từ 2,7 tấn đến 3 tấn một lần uốn, nhưng chi phí đầu tư lại rẻ hơn mà tính năng không thay đổi. Được lắp đặt tại Trung tâm Vật liệu Xây dựng Văn Yên và cửa hàng tại km 10 huyện Yên Bình. Hiện tại, Quang đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo máy ép vành xe máy để phục hồi uốn lại vành cho các phương tiện xe cơ giới, xe máy sau khi bị móp, méo, cong, vênh. Đánh giá về sáng kiến của anh Lưu Doãn Quang, ông Bùi Quý Sửu, trưởng phòng tổ chức hành chính, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình nói:
"Khi mà cái máy uốn thép thủy lực này đưa vào sử dụng thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều cái hiệu quả về kinh tế. Ví dụ như là đã giảm được cái số lượng nhân công để tham gia uấn bẻ thép để phục vụ cho khách hàng, tiết giảm được cái thời gian cũng như là gọn gàng và giúp cho cái công tác vận chuyển cho khách hàng ở trong thành phố được nhanh chóng và thuận tiện và cũng nâng cao được cái hiệu quả kinh tế.
Nhiều năm qua, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh không chỉ quan tâm tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp trong khối sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo doanh thu tăng trưởng cao, mà còn tích cực vận động tuyên truyền cán bộ và người lao động trong khối phát huy tinh thần sáng tạo, tham gia nghiên cứu, đưa ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để làm lợi cho doanh nghiệp. Qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần cải thiện đời sống cho người lao động. Từ năm 2015 đến năm 2017, các đơn vị doanh nghiệp trong khối đã nghiên cứu chế tạo hàng trăm sáng kiến, giải pháp làm lợi hàng chục tỷ đồng, được ghi nhận đánh giá cao khi tham gia các hội thi sáng tạo khoa học. Riêng hội thi sáng tạo lần thứ 7 tỉnh Yên Bái, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã có 21 giải pháp tham gia, trong đó có 15 giải pháp được trao thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích. Tiêu biểu như giải pháp cải tiến thay thế vòi phun nước tạo sương mù tháp điều hòa nhiệt độ thuộc dây chuyền sản xuất clinker của nhà máy xi măng Yên Bái, thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái. Giải pháp máy tạo dòng 850A lưu động của công ty điện lực Yên Bái, giải pháp xử lý nhiệt độ ổ đỡ tổ máy phát điện H1 tăng cao của công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
Nói về những giải pháp sáng kiến kỹ thuật của Đảng ủy khối doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh nói:
Thì trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong thực tiễn và đã có nhiều những giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia hội thi đạt kết quả cao. Thì riêng hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7 của tỉnh 2016-2017 thì trong tổng số 54 giải pháp sáng kiến tham gia thì các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối đã có 21 giải pháp và trong đó đã có 15 giải pháp sáng kiến đã đạt giải cao như một giải nhất, một giải nhì và nhiều các giải thưởng khác. Kết quả này đã chứng minh một cách sinh động, cụ thể ý nghĩa tác dụng của hội thi và cũng đã góp phần vào thành công của hội thi lần thứ 7.
Những kết quả đạt được từ những giải pháp sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật ở các đơn vị trong Đảng ủy khối doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo trong lao động sản xuất ở mỗi cán bộ đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp. Quan trọng hơn, từ giải pháp hữu ích được áp dụng vào thực tiễn đời sống, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về phong trào sáng kiến kỹ thuật tại các đơn vị thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Na Hầu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Na Hầu và là nơi định cư lâu đời của đồng bào Mông. Dù cuộc sống còn nghèo khó, nhưng bao đời nay người Mông Na Hầu vẫn luôn bảo vệ rừng xanh nguyên sinh như bảo vệ ngôi nhà của mình. Phóng sự sau xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn.
Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hầu có diện tích quy hoạch gần 17.000 ha, trong đó khu bảo vệ nghiêm ngặt 7.250 ha, phân khu phục hồi sinh thái 9.700 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã Na Hầu, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng của huyện Văn Yên. Không chỉ có hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động thực vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hầu còn là một trong những khu rừng phòng hộ sung yếu cho thượng nguồn sông Hồng. Nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn, xã Na Hầu có diện tích rừng tự nhiên đặc dụng trên 4.500 ha. Cả cuộc đời gắn bó với rừng, sống cùng rừng, người Mông Na Hầu coi rừng như nguồn sống, là mái nhà che chở, là chỗ dựa tinh thần của cả cộng đồng. Trải qua hàng trăm năm chung sống hòa thuận với rừng, hiểu được luật rừng, dân tộc Mông đặt ra những quy định về việc bảo vệ rừng được cộng đồng tôn trọng như những luật tục. Hàng năm, người Mông Na Hầu đều thực hành nghi lễ tín ngưỡng cúng rừng, cầu mong các vị thần che chở, bảo vệ và giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Chị Thảo Thị Vắng, thôn 2, xã Na Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Bao đời nay, người dân bản chúng tôi đã sống dựa vào rừng, nên chúng tôi luôn xem việc bảo vệ rừng là bảo vệ chính ngôi nhà mình đang ở. Vì theo quan niệm của người Mông, những cánh rừng xanh, rừng cấm, rừng thiêng, gần bản là nơi che chở dân bản tránh gió, tránh lũ ống, lũ quét, cho dân bản sản vật để ăn, nguồn nước để uống và tưới tiêu cho đồng ruộng. Giữ cánh rừng luôn tươi tốt cũng chính là giữ cho dân bản luôn bình an, no ấm. Vì vậy, không một người dân nào tự ý vào rừng phá rừng trái phép.
Tín ngưỡng thờ rừng của đồng bào Mông như một sợi dây tâm linh truyền qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, ở thôn bản nào của xã Nà Hầu cũng có một khu rừng cấm, rừng thiêng nằm ở địa thế đẹp nhất của thôn để thờ cúng thần rừng với những quy định bất khả xâm phạm. Lệ làng đã định, cứ vào dịp đầu xuân, các bản làng trong xã Nà Hầu lại tụ họp về rừng để cùng tổ chức lễ cúng thần rừng. Những nghi thức độc đáo, trang nghiêm của buổi lễ được diễn ra ở cửa rừng, nơi có nhiều cây cổ thụ lớn. Theo quy ước của bản, cúng rừng xong thì cấm rừng 3 ngày. Trong 3 ngày đó không ai được vào rừng chặt lá xanh, đào đất, bẻ măng, lấy củi. Quy ước hương ước của từng bản cũng quy định trong năm các hộ dân phải bảo vệ rừng thật tốt, không được chặt cây xanh trên rừng để giữ nguồn nước. Luật tục người Mông quy định bất cứ ai vi phạm rừng cấm cũng đều bị xử phạt nặng. Không quá phức tạp như các điều luật khác, luật tục của cộng đồng người Mông ở xã Nà Hầu đơn giản nhưng rất hiệu lực. Bởi vậy, đến Nà Hầu, đâu đâu cũng thấy màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng nguyên sinh vốn đã tồn tại cả trăm năm. Ông Sùng A Sa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Theo về cái tập lệ của phong tục Mông thì là ngày xưa thì đã có cái phong tục là cúng rừng để mà giữ các cái nguồn nước. Đồng thời thì là nếu mà những cái trường hợp mà cố tình đi phá lớp chiến hoặc là chặt phá những cái cây to thì ông thầy cúng gọi là làm cái phép bùa trong các cái khu vực rừng mà ông làm mà cố tình thì ông đấy sẽ là bị đau, bị ốm. Hàng năm địa phương đã tổ chức lễ hội cúng rừng, lồng ghép luôn các cái lễ hội cúng rừng này thì đúng là tuyên truyền luôn.
Với phương châm bảo vệ rừng tận gốc và xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên đã phối hợp với Ủy ban dân xã Nà Hầu giao khoán quản lý bảo vệ trên 3.700 ha rừng tự nhiên đặc dụng cho 6 tổ bảo vệ rừng, gồm 120 thành viên phân bố đều ở 5 thôn trên địa bàn xã. Thông qua đó nâng cao vai trò, quyền lợi gắn với trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Cùng với đó, xã phối hợp với cán bộ kiểm lâm tăng cường xuống cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân, tổ chức cho bà con ký kết các quy định bảo vệ rừng gắn với phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Sùng A Sa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Xã thì xây dựng các cái kế hoạch thành lập các tổ bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch để cho các cái thôn bản lồng ghép các cái hội nghị của thôn bản ấy tuyên truyền về các cái luật bảo vệ và phát triển rừng. Mỗi một thôn bản ấy thành lập một cái tổ nhóm, trong đó thì các cái tổ mà tự bảo vệ của các cái tổ đấy thì tổ thường xuyên nhắc nhở cho bà con nhân dân trong cái thôn bản thì không đi phá rừng và vận chuyển lâm sản, khai thác lâm sản trái phép. Trong các cái tổ thì hàng năm thì nó sẽ tự đi tuần tra kiểm tra các cái khu vực bảo vệ của các cái tổ đấy.
Với người Mông ở Nà Hầu, việc giữ rừng giống như giữ nhà của mình, nên người dân ở đây không ai được phép phá rừng làm nương rẫy, không để người lạ vào rừng. Nếu ai xâm phạm vào khu vực rừng nhận khoán, người dân sẽ nhanh chóng thông báo chính quyền xã và cán bộ kiểm lâm can thiệp xử lý kịp thời. Chính vì vậy mà trong nhiều năm qua, diện tích rừng nguyên sinh đặc dụng trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu được các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ không bị tàn phá, không để xảy ra cháy rừng. Những cánh rừng bạt ngàn một màu xanh tốt, ý thức bảo vệ rừng của người dân được nâng lên theo hướng thân thiện với rừng và môi trường sống. Anh Giàng A Dìn, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng thôn 2 xã Nà Hầu cho biết.
Tổ bảo vệ rừng bảo vệ tuần tra như là đi tuần tra rừng, đi xem ven nương người ta phá rừng làm nương rẫy này, hoặc là những người vận chuyển gỗ trái phép lâm sản trên địa bàn xã này để kịp thời thông báo về cho cán bộ kiểm lâm địa bàn hoặc là ủy ban nhân dân xã. Về cái công tác phòng cháy chữa cháy thì là tổ bảo vệ thường xuyên đi họp thôn bản lồng ghép với thôn bản để họp thôn để tuyên truyền về bà con nhân dân để tránh cái tình trạng để đi phát nương làm rẫy.
Mặc dù cuộc sống của đồng bào Mông Nà Hầu còn nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà việc giữ rừng bị sao nhãng. Quyết tâm giữ rừng của người dân nơi đây đã góp phần ổn định tình hình, các vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép kịp thời được phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Những cánh rừng nguyên sinh vẫn ngút ngàn xanh và trường tồn, che chở cuộc sống của bà con, chính là nhờ tập tục giữ rừng của người Mông. Một nét đẹp văn hóa đáng trân trọng của những người dân sống nơi đại ngàn xanh Nà Hầu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là chuyên mục Tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trên các phương tiện thông tin đại chúng đã thường xuyên đăng tải khá đầy đủ thông tin về ngành nghề đào tạo, cơ hội việc làm để giúp các bạn trẻ lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với năng lực sở trường. Tuy nhiên, giữa việc học và thực tế công việc sau này không hẳn đã hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, xu hướng của giới trẻ hiện nay là thích trải nghiệm nghề nghiệp ngay tại các cơ quan đơn vị. Chúng ta hãy cùng đồng hành với các bạn học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành trong chuyến trải nghiệm này.
Đỗ Đức Mạnh là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, em vừa kết thúc năm học lớp 11. Điều khác biệt trong năm học vừa rồi là Mạnh được cùng các bạn trong lớp tham gia một hoạt động gọi là trải nghiệm nghề nghiệp tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi được đến, Mạnh và các bạn được tham quan không gian làm việc, được người trong cơ quan đơn vị đó giới thiệu qua về công việc và được làm thử một phần công việc đó. Ví như tại báo Yên Bái, được dịch một bản tin sang tiếng Anh, ở đài phát thanh truyền hình tỉnh được thử làm phát thanh viên. Sau cuộc trải nghiệm nghề nghiệp dù ngắn ngủi ở những cơ quan này, Mạnh đã có những suy nghĩ đầy đủ hơn về những nghề này. Trước khi đi trải nghiệm, Mạnh nghĩ đến ngành marketing có thể là một sự lựa chọn cho tương lai của mình. Và trong sự hiểu biết của mình, Mạnh nghĩ marketing sẽ là hoạt động chỉ dựa trên môi trường online. Sau khi được trải nghiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Mạnh hiểu thêm hoạt động marketing không chỉ có vậy và muốn làm công việc này đòi hỏi nhiều kiến thức kỹ năng, trong đó đặc biệt là cần có sự năng động và kiến thức ngoại ngữ. Nguyễn Thu Hà cùng lớp với Mạnh trước đây Hà chưa bao giờ nghĩ đến nghề báo bởi Hà cho rằng nó quá khó so với bản thân. Nhưng sau khi trải nghiệm tại báo Yên Bái và đài phát thanh truyền hình tỉnh, Hà chợt nhận thấy mình bắt đầu có hứng thú với nó và dự định sẽ tìm hiểu thêm về nghề này xem mình có thực sự thích và phù hợp. Còn với Huỳnh Ngọc Thu Phương, em cảm thấy mông lung chưa có định hướng rõ ràng nào cho bản thân về chọn trường, chọn nghề sau này. Sau trải nghiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, em thấy sự tỉ mỉ, cởi mở, thân thiện trong tính cách của mình có sự phù hợp với ngành ngân hàng. Em dự định sau này sẽ thi học viện ngân hàng hoặc đi du học về ngành này. Mơ hồ, mông lung, không đầy đủ, thiếu đúng đắn về công việc nào đó, kể cả những ngành nghề đang hướng tới, là tình trạng chung của hầu hết học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn ngành học, nghề nghiệp tương lai của mình. Đôi khi các em chỉ nhìn thấy những phần nổi màu hồng của nghề nghiệp, dẫn đến những sự lựa chọn ít hoặc không phù hợp với năng lực sở thích, đam mê của bản thân sau này. Hoặc đôi khi chính các em chưa phát hiện ra năng lực sở trường của bản thân phù hợp với những công việc nào. Bổ sung bù đắp thiếu hụt trong hình dung, hiểu biết về nghề cho học sinh, tạo cơ hội ít nhiều cho các em nhận ra khả năng sở thích hoặc ngược lại với nghề nào đó, ngay trước ngưỡng cửa lựa chọn trường, chọn ngành là điều thực sự rất cần thiết cho các em. Cũng bởi muốn tạo cơ hội cho học sinh được tìm hiểu, tiếp cận, trang bị thêm thông tin, hiểu biết về nghề nghiệp mà thầy Đặng Trần Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã tổ chức cho học sinh của mình các cuộc trải nghiệm nghề nghiệp này từ năm học vừa rồi. Sau mỗi lần trải nghiệm, thầy Hà yêu cầu các em phải hoàn thiện một bản thu hoạch với những câu hỏi không được biết trước mà thầy chỉ cung cấp sau mỗi chuyến đi, xoay quanh các nội dung như mô tả công việc, tìm hiểu thu nhập, lợi ích, khó khăn, thách thức, áp lực, có thấy thích công việc này hay không. Thầy Hà không cho học sinh biết câu hỏi trước mỗi lần đi trải nghiệm nhằm để học sinh chủ động thỏa sức khám phá cảm nhận về nghề nghiệp đó theo cách riêng của mình mà thực sự quan tâm đến cuộc trải nghiệm hôm đó. Thầy cũng muốn học trò có trải nghiệm để có sự cảm thông chia sẻ trước áp lực công việc của phụ huynh, cũng như có thêm cái nhìn về thực tế cuộc sống. Rõ ràng các em sẽ có nhiều thứ hơn không phải là vấn đề cốt lõi là chuyện hướng nghiệp từ các cuộc trải nghiệm. Quả thực sau mỗi lần trải nghiệm một công việc, các học sinh lớp chuyên Anh của thầy Hà ít nhiều đều có cái nhìn thực tế hơn về một công việc cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể. Được bổ sung thêm những thông tin, có hình dung và hiểu biết nhất định hơn về bản thân, về các công việc này, có những định hình rõ hơn về những yêu cầu phẩm chất về một công việc tốt, có thu nhập. Từ đó các em có thể có những sự lựa chọn hướng nghiệp phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường, sở thích, tính cách và nhu cầu của bản thân. Điều đó góp phần quan trọng hạn chế sự lãng phí công sức, tiền của, thời gian của các em và gia đình trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp của các em. Thầy Hà sẽ tiếp tục cùng các em học sinh lớp mình có những cuộc trải nghiệm ở nhiều cơ quan đơn vị nữa trên địa bàn tỉnh trong những năm tới. Thầy muốn các em được trải nghiệm càng nhiều càng tốt trước khi quyết định đăng ký chọn trường chọn nghề. Đỗ Đức Mạnh và nhiều em học sinh của thầy Hà đều bảo rằng cảm thấy quá may mắn khi được tham gia trải nghiệm nghề nghiệp để có thể có những sự lựa chọn quyết định mà sau này bớt đi những hối hận, lãng phí và nhiều yếu tố. Mạnh còn mong muốn được trải nghiệm sớm hơn ngay từ lớp 10 để có thêm sự hiểu biết, có định hướng sớm, chuẩn bị tốt cho sự lựa chọn của mình. Trải nghiệm nghề nghiệp là một cách hướng nghiệp thiết thực rất cần thiết bổ ích cho các em. Nhưng học sinh trên địa bàn tỉnh không phải lớp nào cũng có được sự may mắn như các em ở lớp thầy Hà. Sẽ có nhiều hơn những sự cần thiết bổ ích này cho nhiều học sinh nếu như có cuộc trải nghiệm không chỉ đơn lẻ xuất phát từ sự nhiệt tình của một thầy giáo cho một lớp học.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.